57 tương quan giữa ý nghĩa Phật A Di Đà và thân trường thọ, thân kim cang bất hoại của Phật.
Tôi tư duy cái phẩm trường thọ và kim cang bất hoại này, thì tôi liên hệ qua tới cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tôi nói cái này là chúng để ý. Chúng ta học văn hà các trường thọ kim cang bất hoại không? Làm thế nào được trường thọ, làm thế nào được có cái thân kim cang bất hoại? Thì hai cái phẩm này là ta học về pháp thân Phật, về mặt thời gian là cái phẩm trường thọ. Ta nghiên cứu ta học pháp thân Phật về mặt không gian qua cái phẩm kim cang bất hoại. Cho nên đại chúng là để ý mà học cái này mà nắm không được hai cái ý đó thì coi như cái học của mình chưa đạt, chưa ứng dụng được trong cuộc sống của mình. Chừng nào các vị bỏ thiền, hành thiền, ngõ thiền mà nó ra được cái lý đó, nó sáng tỏ được cái lý đó, các vị ứng dụng trong cái đời sống, các vị mới được khỏe thân gì kim cang bất hoại thân. So với cái chữ A Di Đà Phật là cái nghĩa vô lượng quang, tức là về mặt không gian. Còn văn hạ các trường thọ đó, cái phẩm trường thọ đó là cái nghĩa vô lượng thọ ở trong cái từ A Di Đà Phật. Cái chữ A Di Đà Phật mà đại chúng có học rồi mà, ai có học rồi thì biết, nó có hai nghĩa, thì dịch nó có hai nghĩa. Một là vô lượng quang, ý đó là cái ánh sáng trí tuệ của Phật là nó trùm khắp cả không gian vô tận, đó là nghĩa vô lượng quang của cái chữ A Di Đà Phật. Tức là học cái chữ A Di Đà Phật mà học về cái nghĩa vô lượng quang, tức là ta học về cái mặt không gian, pháp thân Phật trùm khắp vũ trụ về mặt không gian. Mà nên nhớ rằng là phải nhớ vô lượng quang nó trùm khắp không gian đây á, mà nó trùm khắp nó chưa bằng hoành biến thập phương, tức là nó khắp cùng cả đông tây, cả nam bắc, cả đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới. Như vậy là về mặt vô lượng quang và về ánh sáng, về mặt không gian của mặt A Di Đà ở trong không gian á thì trùm khắp hết mười phương. Thế thì vô lượng quang nha, bằng với cái kim cang bất hoại thân mà mình đang học ở đây, mình sẽ hiểu rằng pháp thân Phật là bất hoại ở trong mười phương, tất cả những sự vật hiện tượng từ lớn tới nhỏ đều là biểu hiện của kim cang bất hoại thân. Nên kim cang bất hoại đó cũng châu biến khắp cả mười phương vì mặt không gian. Còn cái sắc trường thọ đó, bất trường thọ đó, nó ngang bằng với cái chữ vô lượng thọ. Trường thọ đây là sống lâu và sống lâu, không phải sống lâu trăm năm, hai trăm năm như cái ước mơ của những người bình thường, mà đây có nghĩa là trường thọ về mặt thời gian vĩnh cửu. Trường thọ nó ngang bằng với cái vô lượng thọ của cái nghĩa thứ hai của Đức Phật A Di Đà, của cái chữ A Di Đà. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà có nghĩa là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mà cái tự tánh thanh tịnh đó, nó về mặt không gian là nó trùm khắp cả đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Cái tự tánh thanh tịnh của mình đó về mặt thời gian là nó trùm khắp cả suốt cả quá khứ hiện tại và vị lai, không có đầu mối và cũng không có cái điểm cuối cùng. Đó chính là cái tự tánh Di Đà của mình là cái đó. Thế thì cái tự tánh Di Đà nói theo kinh Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh đó trùm khắp không gian vô tận, trùm nó xuyên suốt thời gian vô cùng, không có chỗ nào là không có cái tự tánh thanh tịnh Di Đà nào. Do vậy cho nên là người ta bác bỏ cái môn tịnh độ là một sự sai lầm, là tại vì người ta không có đi sâu vào cái pháp môn tịnh độ. Cái niệm Phật Di Đà mà học sâu vào pháp môn tịnh độ, mà học kinh Di Đà, tức là mình niệm cái tự tánh thanh tịnh của mình, mà tự tánh đó trong khắp không gian vô tận, xuyên suốt thời gian vô cùng. Vì chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà người tu học pháp môn tịnh độ là phải học như vậy mới gọi là cái người tu học pháp môn tịnh độ. Còn nếu mà mình tu học như vậy có nghĩa là tại mình học chưa tới. Mà mình học chưa tới thì là mình tu chưa tới, là chưa đúng thì là có thể nó không đem lại kết quả điều đó có. Tôi nói ví dụ như là mỗi ngày mình niệm 1.000 tiếng đi. Mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hay là gần đây có người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà. Tuy nhiên người ta đổi cái gì đó là đổi. Nhưng mà dầu đổi cách nào mà anh không hiểu được, anh không niệm được cái tự tánh thanh tịnh vô có của anh, để anh trở về với tự tánh thanh tịnh vô có đó, thì không có đổi cái gì được cái gì hết. Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà, Nam Mô Phật A Di Đà cũng không được cái gì khác. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không được cái gì. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng không có cái gì để được. Mà niệm cái đó là có nghĩa là phải niệm tự tánh thanh tịnh của mình, nó bao phủ cả không gian vô tận, xuyên suốt cả thời gian vô cùng. Cái đó gọi là pháp thân thật, cái đó gọi là tự tánh Di Đà. Cho nên kinh Di Đà, kinh Thập Lục Quán ta giảng kinh Di Đà nó có câu là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổ tâm. Chúng sanh tâm tổ Phật thời thị tâm tích thị tam thập nhị tướng tam thập chuyển hảo. A Di Đà Phật mà nói về pháp thân á, thì cái pháp thân của Phật Di Đà nó đã len lỏi sẵn vào trong tâm tổ của chúng sanh rồi. Nó giải gì như vậy đó, không A Di Đà, không Tịnh Độ, nó giải vậy đó. Nó len lỏi sẵn vào trong tâm niệm của chúng sanh ở sẵn trong rồi. Nó giống như là đây là, đây gọi là cái tánh nè, đây gọi là cái bình nè, đây gọi là cái lọ nè. Hiện giờ là ai thấy hư không là gì hết. Nhưng mà hư không nó len lỏi sẵn vào trong này đó. Chỉ cho khi nào, đây, nhớ lên, tức khắc hư không ở đây. Tôi không vào đây mà không bao giờ ai biết tôi không vô hồi nào. Vì tôi đang nói ở sẵn sống rồi. Rồi, khi nào có trước thì ông thấy hay không? Mà vừa dở ra thì hay không? Tự sẵn có. Cái lỡ này cũng vậy. Bây giờ đây là hoàn toàn là một con ý không có. Vậy mà vì hư không đang nói sẵn sống rồi, cho nên dở ra là tất chất là không vô đây, tôi không vô đây. Thậm chí cái lỗi nhỏ xíu này cũng được tôi không vô. Vì nó không đang lỗi sẵn ở cái sẵn giả bên này. Cái bên này cũng vậy. Thế là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tổn chúng. Mà đang lỗi sẵn vào trong tâm tổn của chúng sanh. Cho nên khi nào mà chúng sanh mà cái tâm thanh tịnh, tâm như là thanh tịnh đó là, thì tâm đó là cái tâm A Di Đà của mình nó hiển lộ ra. Thế là tâm mình nó trở thành A Di Đà. Do vậy cho nên ta gọi là cái điều ta gọi là tự tánh Di Đà, cái tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà. Mà từ đó mà cái tâm tánh mình mà thanh tịnh rồi á thì là thế giới là nhất chân mà. Cho nên cái chỗ của mình ngồi, cái chỗ của mình ở, cái thế giới của mình đang sinh hoạt đây là thật là cái giới lý này nó hay vô cùng, mà chúng ta có thể chuyển thực lại. Đem về dời cực lạc về cái chỗ mình ở được đó chứ. Dời chỗ cực lạc nó về cái chỗ mình ở. Rồi mình nằm ngủ sinh hoạt nó không cực lạc được. Cái này lục tổ về năm cách đây là lâu xa cũng đã nói như vậy. Vì lục tổ về năm thì chẳng qua là cái người mà ngộ đạo, ngộ chân lý thì nói cái lý lẽ của kinh. Cho nên lục tổ về năm này có lần nó hứa dời cảnh giới cực lạc về đây. Là giờ là cái kiểu đó. Mà cái cách là tâm anh mà thích cảnh thì tâm anh là A Di Đà, là A Di Đà Phật. Thế thì là A Di Đà Phật ở đâu thì cái cảnh giới của thực là của Phật A Di Đà ở đó chứ sao. Vì vậy cho nên cái thế giới của mình ở nó trở thành là thực là. Thì giáo lý nó hay gì vậy. Cho nên bây giờ tôi nói cái ý đó là chúng ta nghĩa là tôi ngồi trên xe là chẳng phải tổn mà tôi đi du lịch thì kia chứ không phải đâu. Thiền ở trên xe. Cái đó mới ngồi thiền trên xe. Nghe từ trên đó tới đây là nó đem một vận dụng hai cái để phối hợp để giới thiệu với đại chúng ý nghĩa của A Di Đà cùng với ý nghĩa của Ngân Hà nó cùng họ tiêm ra bất hoại. Bất hoại thân. Mình liên kết như vậy để mình học. Cho nên tu học nó không phải là đợi lên chính điện gì hết.
Biết học,
biết tu, biết thiền, ngồi trên xe hơi chạy 40-50 km/h giờ vậy mà vẫn cứ thiền. Giờ ngồi ngoài ruộng phải về chơi cũng cứ thiền. Nó nhắc lại các vị cứ niệm Phật A Di Đà không sao hết. Nhưng mà các vị phải học rằng là vô lượng quang là cái trí tuệ thanh tịnh sáng suốt của mình vốn thanh tịnh bản nhiên trầm khắp cả mọi phương, mà cái thọ mệnh của mình nó cũng thanh tịnh như vậy, nó không có cái nhiễm ô. Mà nhiễm ô á là tại mình không có chánh niệm, tại mình còn bảo thủ, mình còn ôm đồn, mình còn chưa muốn xả. Cái pháp môn niệm Phật A Di Đà thì như tôi trình bày đại chúng về đó, sau này các vị đừng có nản lòng. Có khi các vị sẽ nản lòng, người ta nói rằng là tu pháp môn tịnh độ là đáng tiếc, là sai. Đừng có nản lòng, không phải đâu. Pháp môn tịnh độ niệm Phật A Di Đà không phải là đơn giản, mà không phải là nếu như vậy là đáng tiếc, là sai. Sâu sắc lắm. A Di Đà Phật pháp giới thân nhập với cái chúng sanh tâm tưởng chung. Pháp thân Phật A Di Đà len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng với chúng sanh. Khi nào mà chúng sanh và cái tâm thanh tịnh mình niệm Phật á, niệm Phật tức là niệm tâm á, niệm tâm thanh tịnh tức là niệm Phật. Thì tâm đó là A Di Đà đó, là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật A Di Đà đó. Do vậy mà Phật hiểu như Đà pháp giới tàng thân thì tư quốc dân cực lạc Phật quan chân cảnh ca trung quyền.